Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 20 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Trung Quốc đặt tàu cứu nạn ở Trường Sa liệu có phải là chiêu trò PR? Tiếp theo là tường trình chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Việt Nam sẽ là nơi Trung Quốc tuồn hàng sang Mỹ. Sau đó là phóng sự Mỹ-Trung chiến tranh thương mại Việt Nam ra sao? Kế đến là tường trình giới chức Bộ Thông tin Việt Nam nói tin bài về cái xấu chỉ nên chiếm 10% trên mặt báo. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trung Quốc đặt tàu cứu nạn ở Trường Sa, chiêu trò PR. Bắc Kinh đã lần đầu tiên đặt vĩnh viễn một tàu nghiên cứu và cứu nạn ở Biển Đông. Và bước đi gây quan ngại, các quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền ở vùng biển tranh chấp này, bị coi là một vỏ bọc của Trung Quốc. Bộ Giao thông Trung Quốc mới đây đã đưa con tàu mà Tân Hoa Xã nói là có thể chống đỡ sóng cao tới 6 mét tới Trường Sa. Con tàu có tên Cứu hộ Biển Nam 115 còn có bãi đáp trực thăng. Quan chức của bộ này được trích lời nói rằng Trung Quốc sẽ liên tục cải thiện khả năng sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu nạn hàng hải ở Biển Đông theo các thỏa thuận quốc tế. Các chuyên gia nhận định với VOA rằng Trung Quốc có thể đã triển khai tàu và quảng bá hình ảnh tốt đẹp về nước mình quanh nỗ lực cứu nạn sau khi nhiều quốc gia láng giềng tức giận vì các hoạt động quân sự hóa ở vùng biển tranh chấp với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Ông Jonathan Sprangler, Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu Biển Đông ở Đài Bắc, Đài Loan, nhận định, xin trích toàn bộ chuyện rầm rộ thông báo một hoạt động mang tính nhân đạo như vậy nhằm để che đậy việc quân sự hóa rõ ràng và tẩy não bằng một vỏ bọc thân thiện. Những năm gần đây, Trung Quốc đã cấp tập xây cất các đảo nhân tạo trên Biển Đông và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị từng tuyên bố rằng Bắc Kinh làm vậy để tự vệ trước áp lực từ Hoa Kỳ. Trung Quốc có thể tìm cách làm dịu sức nóng từ các hành động quân sự bằng cách công bố các hoạt động cứu nạn, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ giúp thay đổi nhận thức. Ông Ewan Graham, Giám đốc An ninh Quốc tế tại Viện Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney nhận định với VOA. Nó giống như đang có một cuộc chiến PR, quan hệ công chúng, nhưng tôi nghĩ rằng khả năng giành chiến thắng của Trung Quốc trong cuộc chiến về PR này kém hơn vài năm trước, vì tôi nghĩ rằng yếu tố quân sự ở Biển Đông ngày càng trở nên lộ rõ, khó có thể che giấu. Ông Graham nói rằng các tàu và máy bay quân sự Trung Quốc đã được triển khai ra Biển Đông trước cả tàu cứu nạn. Các nhà phân tích tin rằng Bắc Kinh có thể đang hy vọng sẽ đuổi kịp chính phủ các nước khác bằng việc đưa tàu cứu hộ ra vùng biển tranh chấp. Đài Loan, đối thủ chính trị của Trung Quốc, đã thực hiện công tác nghiên cứu và cứu hộ tại Thái Bình, mà Việt Nam gọi là Ba Bình, hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa. Một quan chức tuần duyên Đài Loan nói hồi năm 2015 rằng cơ quan của ông đã cứu các ngư dân không phải là Đài Loan khỏi các cơn bão ở Trường Sa. Năm ngoái, các binh sĩ Australia đã tham gia một cuộc diễn tập cứu hộ với lực lượng Philippines ở một vịnh gần Biển Đông. Bà Maria Ella Antianza, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Philippines Diliman, cho rằng các nhà lập pháp Philippines có thể coi tàu cứu hộ của Trung Quốc với một thái độ ngờ vực. Trong khi đó, độc giả VOA tiếng Việt nhận định rằng đây có thể là một trò tung hỏa mù. Bạn đọc Nguyễn Long viết xin trích, nó là tàu cứu hộ cho ngư dân Trung Quốc, nhưng có thể là tàu lạ sẵn sàng đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam. Dù không đề cập tới việc triển khai tàu cứu hộ tới Biển Đông, trong một tuyên bố hôm 10 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu phản ứng của phía Hà Nội về việc Trung Quốc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 6 năm ngày thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, như lắp đặt và đưa vào sử dụng phao đèn quan trắc sóng biển ở Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa, hay Đại học Trung Sơn Trung Quốc thực hiện một loạt các khảo sát khoa học tổng hợp ở quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Các hành động nêu trên của Trung Quốc không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà còn đi ngược lại thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bà Hằng nói. Nữ phát ngôn viên cho biết rằng Việt Nam kiên quyết phản đối yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động nêu trên, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thực hiện nghiêm túc thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cũng như tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông không có hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp thiết thực và tích cực vào phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông và khu vực. Bà Hằng cũng cho hay rằng đại diện Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để giao thiệp về vấn đề này. Hiện chưa thấy phản ứng của Trung Quốc về các phản đối của Hà Nội.
Khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng thêm căng thẳng, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ dùng Việt Nam là nơi để đưa hàng qua Mỹ nhằm tránh thuế suất cao. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng họ sẽ áp thuế 10% lên 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng 9. Mức thuế này có thể lên đến 25%. Trung Quốc cũng tung ra biện pháp trả đũa với giá trị tương đương. Bắc Kinh cáo buộc Mỹ khởi động cuộc chiến tranh thương mại có quy mô lớn nhất lịch sử, theo Reuters. Theo đánh giá của hai chuyên gia kinh tế mà VOA tiếp xúc, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, sẽ có tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này. Một trong những ảnh hưởng tiêu cực này là việc Trung Quốc đưa hàng hóa qua ngả Việt Nam để xuất sang Mỹ. Tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗ Chí, người từng có trên 25 năm làm việc cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nhận định với VOA.
Có một cái nguy hiểm là hàng Trung Quốc nó sẽ tuồn sang Việt Nam để lấy nhãn hiệu là bán từ Việt Nam để mong rằng giảm thuế. Mà vì hiện giờ Mỹ chưa đánh cái thuế áp lên hàng Việt Nam.
Cùng chung nhận định này, chuyên gia kinh tế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Toàn Thắng nói:
khi mà cái xuất khẩu của Mỹ nó không trực của Trung Quốc nó không trực tiếp sang Mỹ được nữa, thì nếu là doanh nghiệp thì đương nhiên người ta nghĩ đến cái giải pháp là mượn các cái nước thứ ba để xuất khẩu sang.
Theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, mức thuế cao mà Mỹ áp lên hàng nhập khẩu Trung Quốc sẽ dẫn đến việc hàng hóa Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Nhiều hàng hóa gồm quần áo, giày dép và túi sách của Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam một cách bất hợp pháp để được xuất sang Mỹ. VN Express trích lời Chủ tịch Hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Xuân Hồng nói như vậy. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đầu tháng này cũng nhận định rằng chiến tranh thương mại có thể dẫn đến việc doanh nghiệp Trung Quốc dùng Việt Nam để đưa hàng qua Mỹ. Đó là một trong những trường hợp xấu nhất có thể ảnh hưởng đến Việt Nam của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, theo quan chức của Bộ Công Thương. Trên thực tế thì việc này đã đang diễn ra, theo ông Thắng, hiện là trưởng ban kinh tế thế giới của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dẫn chứng việc đầu năm nay Mỹ áp thuế cao lên các mặt hàng tôn của Việt Nam, ông Thắng cho biết đó là vì người ta cho rằng các doanh nghiệp nhập hàng từ Trung Quốc và sau đó sơ chế một tỷ lệ rất nhẹ và xuất sang Mỹ. Mỹ áp đặt các sắc thuế rất cao đối với nhôm nhập từ Trung Quốc, thuế suất chống bán phá giá lên tới 374% cho phôi nhôm từ Trung Quốc, trong khi nhôm Việt Nam chỉ chịu mức thuế trên dưới 5%. Trung Quốc được cho là đang dùng Việt Nam để có thể hưởng thuế suất ưu đãi này. Vào tháng 5, Mỹ công bố sẽ áp thuế nặng lên các mặt hàng thép Việt Nam được cho là có sử dụng vật liệu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó Mỹ nói sẽ áp dụng biện pháp miễn trừ thuế nếu các doanh nghiệp Việt Nam thỏa mãn các yêu cầu của Bộ Thương mại Mỹ, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Với việc chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng không chỉ nhôm mà các mặt hàng khác của Việt Nam cũng sẽ là mục tiêu áp thuế của Mỹ. Tiến sĩ Chí từng có thời gian thỉnh giảng về kinh tế và tài chính tại Đại học American University của Mỹ, nói:
nếu mà cái chiến tranh thương mại lan rộng mà Mỹ bắt đầu cũng quay sang đánh thuế một số hàng của Việt Nam, nếu mà nhất là có bằng cớ là Việt Nam giúp Trung Quốc tiêu thụ hàng của Trung Quốc.
Từ trong nước, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh Xuân Hồng cho rằng chính phủ Việt Nam cần hành động nhanh chóng để ngăn chặn việc các doanh nghiệp địa phương nhập hàng từ Trung Quốc để xuất sang Mỹ. Theo tiến sĩ Thắng, không thể cấm các doanh nghiệp nhập khẩu về và xuất khẩu đi các mặt hàng của họ, nhưng chính phủ Việt Nam cần có những biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp có hành vi gian lận. Đồng thời, ông cũng đề xuất việc đàm phán cụ thể giữa Việt Nam với Mỹ về các ngành hàng có tiềm năng xảy ra việc Trung Quốc tuồn sản phẩm thông qua Việt Nam. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 21,6 tỷ đô la và sang Trung Quốc đạt hơn 16,6 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm nay. Đây là hai quốc gia nhập khẩu nhiều nhất của Việt Nam. Hiện Mỹ đã áp thuế nhập khẩu 25% lên 34 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc. Tổng thống Trump trước đó còn đe dọa áp thuế lên số hàng tổng cộng hơn 500 tỷ đô la nếu Trung Quốc trả đũa. Chính phủ Mỹ đang lấy ý kiến công chúng về chính sách thuế đối với 200 tỷ hàng nhập khẩu Trung Quốc cho đến ngày 30 tháng 8. Các phiên điều trần công khai sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 8, theo thông tin từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Mỹ-Trung chiến tranh thương mại, Việt Nam ra sao?
Trâu bò hút nhau rồi mũi chết. Người Việt có ví von như vậy khi nói về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra. Người ta đang lo ngại khi bị cản trở xuất cảng, Trung Quốc sẽ đi con đường vòng qua cửa ngõ Việt Nam. Nhà quan sát kinh tế Phạm Chí Dũng cho rằng, ngay cả điều đó cũng đã nằm trong toan tính của người Mỹ.
Mỹ đã tính toán về cái chuyện là Trung Quốc mượn đường Việt Nam. Và bằng chứng là việc Mỹ đã, từ cuối năm 2017, là Mỹ đã đánh thuế về cái nhôm và thép của Việt Nam xuất sang Mỹ với cái giá thuế rất là cao. Mức thuế rất là cao, lên tới khoảng chừng 250%. Đó là cái mức thuế mà Mỹ đã quyết định, cái chuyện là đã xác định là nhôm và thép của Việt Nam là 90%, trong đó là có cái nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Cho nên là Mỹ đã tính trước về cái chuyện là Trung Quốc sẽ mượn đường Việt Nam.
Ở góc nhìn khác, ông Trần Bang, nguyên trưởng ban kiểm soát một công ty cổ phần ngành xây dựng, nhận định:
nếu hàng hóa của Trung Quốc mà không xuất được sang Mỹ thì họ sẽ phải tìm các thị trường khác họ xuất, và sẽ họ có những cái biện pháp giống như là giảm giá đồng tiền để họ trợ cấp cho xuất khẩu, thì nó sẽ có thể tràn sang Việt Nam. Tôi cho rằng là nó phải có một cái độ trễ nhất định, tức là Việt Nam có thể sẽ không thấy ngay, chỉ thấy trên sàn chứng khoán, nhưng còn trong các cái doanh nghiệp ấy, có thể là chưa thấy ngay được. Sau khi tuyên bố về đánh thuế 34 tỷ hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, thì cái chứng khoán Việt Nam cũng có một cú sốc, tức là xuống dưới 900 điểm.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Trung Quốc đang dùng chính sách thuế khóa để trả đũa Mỹ. Chính điều này có dự báo là những nhà nông của Việt Nam sẽ hưởng lợi, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp bằng các thiết bị nhập khẩu từ Nhật Bản. Với những cải tiến của những người thợ cơ khí Việt Nam cho phù hợp đặc điểm canh tác bản địa, ông Trần Bang nói tiếp:
có thể có những ảnh hưởng mà theo tôi lại có khi có lợi cho Việt Nam. Ví dụ như này, tức là khi Trung Quốc nó trả đũa Mỹ về đánh thuế cái hàng nông sản của Mỹ, thì họ phải nhập cái lượng hàng hóa nông sản khác thay thế. Thì vậy thì cũng có thể là cái này, là nếu Việt Nam biết tận dụng cơ hội thì có khi lại có lợi cho một số cái ngành nông sản.
Ngoài cơ hội như dự báo của ông Trần Bang, thì chuyện lo ngại Trung Quốc mượn đường theo lý giải của ông Phạm Chí Dũng là không cao.
Mức xuất siêu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ trong năm 2016 là khoảng 25 tỷ đô la và đến năm 2017 là lên tới 32 tỷ đô la. Nhưng mà theo tôi biết là trong một cái chỉ đạo mới nhất của ông Trump thì như vậy là có khả năng là sẽ phải giảm xuất siêu của Việt Nam xuống 1/2 hoặc là 1/3. Tức là Việt Nam sẽ chỉ còn xuất siêu khoảng chừng từ 8 tới 10 tỷ đô la vào thị trường Hoa Kỳ hàng năm mà thôi. Như vậy thì với cái tình cảnh đó thì Trung Quốc sẽ không thể mượn được đường của Việt Nam để xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ nữa.
Xem ra, lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam có nhiều hứa hẹn tìm kiếm thêm thị phần xuất khẩu vào Trung Quốc. Khi quốc gia này đang trả đũa Mỹ bằng việc áp thêm thuế vào hàng hóa nông sản đến từ Mỹ. Tuy nhiên, lâu nay cán cân thương mại hàng hóa nông sản Việt-Trung lại được nhận xét là thiếu bền vững do thương lái Trung Quốc thao túng nhà vườn Việt Nam.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình. Giới chức Bộ Thông tin Việt Nam nói tin bài về cái xấu chỉ nên chiếm 10% trên mặt báo.
Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của Việt Nam được báo chí trong nước hôm 11 và 12 tháng 8 dẫn lời phát biểu rằng tin bài về cái xấu chỉ nên chiếm 10% mặt báo. Những người am hiểu báo chí Việt Nam nói với VOA rằng cách quản lý báo chí nặng về kỹ thuật sẽ thất bại. Theo các trang tin Sài Gòn Giải Phóng Online và Kiến Thức.net, tại một hội nghị mới đây do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức bàn về quản lý báo chí ở cấp độ nhà nước, quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã so sánh các tỷ lệ khác nhau trên mặt báo của lượng tin bài về điều mà ông gọi là cái xấu. Trước các lãnh đạo của nhiều cơ quan báo chí dự hội nghị, ông Hùng, người lên làm lãnh đạo bộ hồi cuối tháng 7, đưa ra quan điểm rằng cái xấu xuất hiện với tỷ lệ 30 trên mặt báo, nghĩa là cái xấu trở thành cái chính của xã hội. Ở mức độ thấp hơn, theo quyền bộ trưởng, người cũng là một thiếu tướng quân đội, khi lượng bài về cái xấu chiếu 20% mặt báo, điều đó báo hiệu cái xấu có xu hướng trở thành cái chính trong xã hội. Ông Hùng cho rằng ở mức độ 10% mặt báo nói về cái xấu, điều này cho thấy cái xấu không phải là cái chính nhưng nó cũng là cái răn đe đối với chúng ta để sửa lại mình. Các bài tường thuật của báo chí không cho biết quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông có đưa ra định nghĩa cái xấu là gì hay không, cũng như không viết rõ ông Hùng nêu ra 3 con số về tỷ lệ phần trăm dựa trên những dữ liệu nào. Trước khi làm lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Hùng là Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội có tên gọi tắt là Viettel. Tại hội nghị hôm 10 tháng 8, sau khi so sánh một cách khái quát, quyền Bộ trưởng Hùng gợi ý có tính chất chỉ đạo rằng các tổng biên tập nên cân nhắc con số này. Ông được dẫn lời phát biểu rằng chúng ta nên hạn chế ở mức 10% vì xã hội mình cơ bản là tốt và 10% đủ thúc đẩy chúng ta, cảnh báo chúng ta. Theo ông Hùng, nếu báo chí do nhà nước quản lý sử dụng đến 30% hay 20% thì có nghĩa là xã hội chúng ta đang rất xấu, niềm tin vào xã hội rất xấu. Gợi ý của vị quyền bộ trưởng đã dẫn đến nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Các nhà báo, một số chuyên gia nghiên cứu báo chí, luật sư, blogger đặt câu hỏi thế nào là xấu và bày tỏ lo ngại rằng phát biểu của ông Hùng có thể được hiểu như là một mệnh lệnh. Họ cũng viết trên mạng xã hội rằng báo chí có chức năng phản ánh sự thật và không nên bị quản lý bằng chỉ tiêu. Từ Hà Nội, bà Trần Lệ Thùy, nhà nghiên cứu về báo chí mạng xã hội, cho VOA biết ý kiến của bà.
Viết về vấn đề xấu ấy, nó nên dựa theo cái tiêu chí là có đúng nhiệm vụ hay không, có phản ánh tính, có chứng cứ hay không, và nó có phản ánh lợi ích công hay không, thay vì là chỉ nhìn nó chỉ là thông tin xấu.
Nữ học giả từng tu nghiệp tại Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, Đại học Oxford, Anh, lưu ý rằng khi các nhà báo làm đúng các tiêu chí nêu trên, việc đưa tin xấu có thể xem là một trong những cách phản ánh thực tế đời sống để giúp cho việc xây dựng một xã hội được quản trị công tốt hơn. Nhà văn Phạm Viết Đào đưa ra nhận xét với VOA rằng do quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng có nền tảng là một nhà quản lý kỹ thuật, nên trên cương vị hiện nay, dường như là ông Hùng có xu hướng đặt ra các khuôn khổ cứng nhắc. Ông Đào cũng từng là một blogger bị bỏ tù vì nói xấu đảng nhà nước, cho rằng cách quản lý đặt ra mức trần hay dọ mồm trong đời sống xã hội thông tin sẽ có hại, cũng như không giúp ích chính phủ và nhân dân nhìn thấy thực chất các vấn đề xã hội để tìm ra các giải pháp phù hợp. Nhà văn có thời là thanh tra chống tham nhũng tại Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch nói:
chẳng có cái tỷ lệ nào là có thể kiểm soát được luôn cả. Bản thân cuộc sống nó xảy ra thế nào thì thông tin phải rất tích cực như thế. Ông phát biểu thế chứng tỏ là ông không hiểu về xã hội thông tin. Đối với xã hội thông tin mà anh dùng kỹ thuật để mà anh cai quản nó thì anh sẽ thất bại.
Trong các cuộc phỏng vấn riêng rẽ của VOA, bà Thùy và ông Đào nói nên có sự phân biệt giữa thông tin câu khách hay lá cải với việc đưa tin về các ý kiến phản biện xã hội. Nhà văn Phạm Viết Đào khẳng định ông không ủng hộ việc một số cơ quan báo chí sa đà hay xoáy sâu vào các chi tiết của các vụ bạo lực hay các vụ án cướp giết hiếp. Ngược lại, ông cho rằng phải khuyến khích các thông tin nêu lên chính kiến hay phản biện về các chính sách, ông nói.
Những thông tin về người ta, những cái phản ứng của xã hội đối với chính sách của nhà nước phải đưa rộng ra ngoài, biết tin có những phản ứng vùng miền, người ta có những phản ứng này nọ với chính quyền, người dân có những phản ứng.
Đã có ít nhất 2 cuộc thảo luận trên mạng xã hội về gợi ý 30, 20, 10% mới đây của quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Trong số gần 70 lời bình luận, nhiều người bày tỏ thất vọng về hơi hướng quản lý cứng rắn của ông. Trong nhiều năm qua, Việt Nam liên tục đứng trong nhóm thấp nhất trên thế giới về mặt tự do báo chí, theo cách đánh giá của các tổ chức phương Tây. Hồi cuối tháng 4, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF đã ra báo cáo thường niên xếp hạng Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí, cũng như năm 2017. Tổ chức này năm nay tiếp tục liệt Việt Nam vào danh sách đen về tự do báo chí trên thế giới. Tiếp đó, báo cáo nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tháng 5 nói Việt Nam vẫn hạn chế quyền tự do ngôn luận với các biện pháp như kiểm duyệt báo chí, giới hạn quyền tự do Internet. Bên cạnh các vi phạm nhân quyền khác, Bộ Ngoại giao Việt Nam như thường lệ đã phản bác báo cáo này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả, Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 46 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are put out a fire and in no time.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là put out a fire và in no time.
My Lan and Mike's car was stopped at the intersection. All cars were directed to move to the side of the road, and soon the fire trucks came. Their siren shrieked through the air. There was a fire two blocks away.
Xe của Mai Lan và Mike phải ngừng lại ở ngã tư. Tất cả các xe đều phải theo lệnh lái ra ven đường. Liền sau đó, xe cứu hỏa đến, tiếng còi thét lên inh ỏi. Có đám cháy cách đấy hai khúc đường. Look, Mike. Do you see the smoke? I hope it's not a large fire, and the firefighters would be able to stop it quickly. Nhìn kìa Mike, anh có thấy đám khói không? Tôi hy vọng đó không phải là đám cháy lớn, và những người chữa lửa có thể dập tắt đám cháy nhanh chóng.
I saw it. I think it's a small fire, hopefully. Fires are such disasters. They can spread and destroy everything in their way.
Mike nói, tôi thấy rồi, tôi nghĩ đây là đám cháy nhỏ, hy vọng thế. Đám cháy thật là tai họa, nó có thể tỏa rộng và tàn phá hết trên đường nó lan đi. We have to appreciate the firefighters. They are so brave. They risk their lives to help victims. Chúng ta phải trân quý người chữa lửa, họ thật là can đảm, họ liều thân để cứu nạn nhân.
So true, when there's a fire, an emergency call is made. Here in the U.S., it's the number 911. Fire trucks would then be dispatched immediately.
Mike nói, đúng lắm. Khi có hỏa hoạn, người ta gọi cấp cứu. Ở Mỹ thì gọi số 911. Xe cứu hỏa sẽ được phái đến ngay lập tức. Sometimes in fires, fighters get badly hurt too. Đôi khi, lính cứu hỏa cũng bị thương nặng.
Their job is dangerous. It's not easy to put out a fire.
Mike nói, công việc của họ nguy hiểm. Dẹp một đám cháy không phải dễ. You said, put out a fire? Anh nói, put out a fire?
Yes, put, P-U-T, out, O-U-T, a fire, F. I-R-E means to stop it from burning.
Mike nói, đúng. Put, P-U-T, out, O-U-T, a fire, F-I-R-E, có nghĩa là dẹp tắt một đám cháy. Some fires are small, happening in sparsely populated areas. They are easier to be put out, I suppose. Có những đám cháy nhỏ xảy ra nơi thưa dân. Tôi nghĩ dễ dập tắt.
Generally so, yes.
Mike nói, nói chung là như vậy. Large fires occurring in densely populated districts may cause much damage. They are hard to be put out. Đám cháy lớn xảy ra ở khu đông người dễ gây thiệt hại, khó dập tắt.
If the fire engines can get to the site quickly, there's more chance for the firefighters to put out the fire and control the damage.
Mike nói, nếu xe cứu hỏa tới chỗ cháy nhanh chóng, thì có nhiều cơ hội lính cứu hỏa dập tắt và hạn chế được thiệt hại. Last year, the house three doors down the street from our house caught on fire. Năm ngoái, căn nhà cách nhà tôi ba căn bắt lửa.
What? That's scary. That's very close.
Mike nói, thế à? Nghe sợ quá. Thế là gần lắm. Yes, the lady of the house was doing some frying. The oil spilled and a fire broke out. Luckily, the box that detects smoke rang out. What do you call this box in English? Đúng. Bà chủ nhà chiên thức ăn. Dầu chiên rớt ra ngoài và bốc lửa. May quá, cái hộp báo động khói reo lên. Tiếng Mỹ, anh gọi cái hộp đó là gì?
That's a smoke detector. Smoke, S-M-O-K-E. Detector, D-E-T-E-C-T-O-R.
Mike nói, đó là a smoke detector. Smoke, S-M-O-K-E. Detector, D-E-T-E-C-T-O-R. The smoke detector rang, then the lady called emergency. Two fire engines came really fast. Hộp báo động khói kêu lên, rồi bà chủ nhà gọi cấp cứu. Hai xe chữa lửa đến nhanh lắm.
The fire department here is very efficient. Fire engines respond to emergency in no time at all.
Mike nói, ban chữa lửa ở đây làm việc hiệu quả lắm. Xe cứu hỏa đáp lời gọi cấp cứu in no time at all. In no time at all. What does that mean? In no time at all nghĩa là gì?
In, I-N, no, N-O, time, T-I-M-E, at, A-T, all, A-L-L, means very quickly, immediately.
Mike nói, in, I-N, no, N-O, time, T-I-M-E, at, A-T, all, A-L-L, nghĩa là nhanh lắm, ngay lập tức. It's very important that when there's a fire, fire engines come in no time. Only quick response can save lives and property. Quan trọng lắm. Khi có hỏa hoạn, xe cứu hỏa phải đến ngay. Chỉ có giải quyết nhanh mới cứu được người và sản vật.
That's why the firefighters take turns spending the night at the fire stations so they can put on their gear and get out on call really fast.
Mike nói, vì vậy mà lính cứu hỏa thay phiên ngủ tại nhà cứu hỏa để họ mặc đồ đặc biệt và đi ngay khi được gọi, thật nhanh. Day and night, right? Ngày cũng như đêm, phải không?
Right.
Mike nói, đúng vậy. That's a hard job. I doubt if you or I could become good firefighters. Nghề này thật khó. Tôi không nghĩ anh hoặc tôi có thể thành lính cứu hỏa giỏi.
You may be right. I think they have to exercise to be strong and learn a lot about fires. How to put out fires, how to help victims, and how to protect themselves. But who knows, if my lot is becoming a firefighter, I'll try my best to be a good one.
Mike nói, cô có thể đúng. Tôi nghĩ họ phải tập cho khỏe người, học hỏi về lửa, về cách dập tắt lửa, cứu nạn nhân và tự bảo vệ mình. Nhưng biết đâu, nếu số tôi làm nghề chữa lửa, tôi sẽ cố hết sức để trở nên người lính cứu hỏa giỏi. Bravo to you! Hoan hô anh! Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Put out a fire, nghĩa là dập tắt một hỏa hoạn. Và in no time, nghĩa là ngay lập tức. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.